Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Daniel Phùng ở Pháp hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị đau lưỡi từ tháng 7 tới nay. Đi làm xét nghiệm với bác sĩ tai mũi họng và kết quả không có bệnh gì. Tôi đã làm xét nghiệm trên lưỡi và cũng không có vi trùng, nhưng phần trong cùng của lưỡi tôi gần cuống họng bị trầy và hơi đau khi phải nói chuyện. Mặt trên lưỡi gần cuống họng tôi thấy có những mụn đỏ. Đó có phải là những lớp rêu khi bong ra để lại những mụn đỏ không? Tôi dùng nhiều thuốc súc miệng, nhưng súc xong thì đau và rát lưỡi như có kiến cắn vậy. Xin bác sĩ tư vấn cho đây là bệnh gì và chữa như thế nào. Thành thật cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một trường hợp đau lưỡi của một vị thính giả đang sống ở Pháp. Thì tất nhiên tôi không thể định bệnh hay là tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt được, và cũng như mọi khi, lúc quý thính giả đưa ra một trường hợp như bệnh này thì chúng ta có thể xem đây như là một cơ hội học hỏi để chúng ta học hỏi và bàn về một số tin tức trong y văn hiện nay. Có thể liên hệ mà cũng có thể không liên hệ trực tiếp đến một trường hợp nào đó mà chúng ta đang trả lời. Thì có nhiều bệnh có thể gây đau lưỡi, và những cái nguyên nhân dễ phát hiện nhất như là loét lưỡi hay là bệnh nấm ở lưỡi, là fungal infection hay là ung thư lưỡi, thì có lẽ đã được bác sĩ chuyên khoa nghĩ tới, vì trong trường hợp vị thính giả ở đây thì bác sĩ tai mũi họng đã khám rồi. Thì bác sĩ khám bệnh một bệnh nhân đau lưỡi và miệng sẽ cần biết bệnh nhân những cái chuyện mà chúng ta hiện ở đây chúng ta không có được biết, là ví dụ như bệnh nhân bao nhiêu tuổi, nam hay là nữ. Thì ví dụ như trường hợp nam thì những cái bệnh này mà nữ thì thiên về bệnh khác, ở đây là trường hợp một cái người nam. Và có hút thuốc lá hay không, có nhai thuốc lá hay là ăn trầu hay không, đây là những cái nguy cơ để gây sinh ra những cái bệnh ở trong miệng, nhất là bệnh ung thư miệng. Bệnh nhân trước đây có bị bệnh siêu vi herpes, nó làm lở miệng hay không, hay là có bị cái bệnh dời ăn. Bệnh dời ăn là một cái bệnh do cái con siêu vi của cái bệnh varicella hay zoster, nó làm những cái vết ung nước ở trong một bên trái và bên phải của cơ thể. Thì những cái người có thể là sau khi bị dời ăn, bị shingle, sẽ là zona theo tiếng Việt, ở trên mặt thì có thể đau ở trong miệng. Hay là trong cái xã hội hiện nay, một số người ta thực hành những cái vấn đề như là oral sex, là khẩu dâm. Thì những cái người này cũng có một cái nguy cơ bị những cái u bướu ở trong đầu và cổ. Là ví dụ như gần đây thì một số người trung niên không có già lắm như trước đây, mà là chừng 40, 50 tuổi mà lại mắc bệnh ung thư đầu và ở trong mặt nhiều hơn trước. Do họ nhiễm cái siêu vi HPV, là tiếng Việt gọi là ung thư do cái con siêu vi u nhú người gây ra. Bệnh nhân có thể thuộc về một cái thành phần nghề nghiệp dùng lưỡi nhiều, giống như dùng lưỡi để mà nói. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhận xét ở đây là lưỡi là một cái cơ mạnh nhất của cái cơ thể, nếu mà tính theo tỷ lệ cân nặng của cái bộ phận này, thành là làm cho cái lưỡi nó mệt thì cũng khó lắm. Có hay bị ở chua hay không? Và có khám phá, có đi khám nha sĩ hay chưa? Ví dụ như là một số người bị đau khớp hàm mặt, temporal maxilla joint, có thể làm đau ở trong miệng. Hay là xem có cái răng nào đau hay không, hay là đau lưỡi ở cái phần nào. Chúng ta cũng cần biết là cái lưỡi nó đau phần nào. Phía sau của cái lưỡi, nhưng mà cái ở phía giữa hay là về một bên. Và tiếng Anh người ta gọi là unilateral, là chỉ một bên. Hay là nó hai bên, bilateral. Hay là đau lúc nói chuyện, mà từ lúc bắt đầu nói đã đau, hay là chỉ nói một hồi sau mới đau, và đau như thế nào, rát, phọng hay là buốt, có chạy lan vào vùng nào hay không. Ví dụ có thể nhiều người ta đau ở trong lưỡi, nhưng mà cái đau đó nó lan lên trên mũi, hay là nó lan ra xuống dưới cổ. Hay là ví dụ trên mặt, trên má, hay là bên tay phải là tay trái, và cái cường độ đau như thế nào. Và có những cái biện pháp gì mà bệnh nhân nhận thấy có thể làm bớt đau hay không. Ví dụ đối với một cái vấn số đau vừa vừa thì một số bệnh nhân có thể dùng cái thuốc tê gọi là benzocaine, nó bán trên thị trường ở bên Mỹ là Chloraseptic Sore Throat Relief, xịt vào thì có thể nó bớt đau. Và một số bác sĩ có thể cho dùng cái thuốc xylocaine, tiếng Pháp đọc là xylocaine hay là lidocaine. Và người ta bán theo một cái dung dịch nhờn và người ta súc miệng cho những cái trường hợp đau ở trong họng. Và trước khi đi bác sĩ gia đình khám thì bệnh nhân nên chuẩn bị những cái câu trả lời như vậy, vì những cái tin tức như vậy sẽ rất có ích trong cái vấn đề định bệnh một cái vấn đề khó xử như chúng ta bàn hôm nay. Thì trong cái vị thính giả có nhắc đến những cái mụn đỏ ở phía sau lưỡi và hỏi có phải là đó là những cái lớp rêu bong ra hay không. Thì thứ nhất là ở trong lưỡi chúng ta thì không có rêu. Nếu trường hợp có thì chỉ có những cái trường hợp mình nấm nó mọc lên, gọi là fungal infection. Và cái lưỡi bình thường của một cái người bình thường nhìn về phía sau thì có những cái gọi là valet papilla, tiếng Pháp gọi là papi calciform, là nói là những cái nốt ở trên cái lưỡi nó phụ trách về cái vấn đề nếm, nó thành cái hình chữ V ở phía trước. Và sau đó thì có những cái bộ phận gọi là những cái amygdala lưỡi, tiếng Pháp, vì thính giả để ở bên Pháp thì gọi là amygdala lingual, là những cái tuyến lymphatic, những cái tuyến lamba của lưỡi nó nổi cồm lên, và có thể đấy là những cái mục mà bệnh nhân mô tả hay không thì tôi đoán như vậy. Thì cái amygdala lưỡi đặc biệt nó có thể bị lở loét, đây là trường hợp nếu nó bị thật sự nó bị lở loét, và đây có thể là dấu hiệu của một cái loại ung thư, squamous cell carcinoma of the tonsil. Thì cái loại ung thư họng này nó được gặp ở những cái người mà hút thuốc lá và người nghiện rượu nhiều hơn là những cái người khác. Và nó tỷ số thì nó cũng là cao nhất ở cái vùng phía Tây của châu Âu, là Western Europe, trong đó có nước Pháp. Thì tuy nhiên ở đây chúng ta yên tâm là vì như vị thính giả nói là bác sĩ tai mũi họng đã khám và không tìm thấy gì bất thường. Thì nhân nói về cái vấn đề đau ở trong lưỡi và cũng như trong miệng ở đây thì tôi xin bàn về một cái hội chứng rát miệng gọi là Burning Mouth Syndrome. Hay còn gọi là cái bệnh đau lưỡi, cái từ khoa học thì người ta gọi là glossodynia. Glossa có nghĩa là cái lưỡi và odina theo cái gốc Hy Lạp có nghĩa là đau. Thì nếu mà bác sĩ đã thăm dò tất cả những các cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu trên mà vẫn không thấy có yếu tố nào giúp cho định bệnh một cái nguyên nhân chính xác, thì đây là một cái bệnh mà thường thường cái người bác sĩ khi khám bệnh người ta sẽ nghĩ tới. Và đại đa số cái bệnh nhân trong cái bệnh hội chứng rát miệng này là đàn bà, tỷ lệ cứ 7 người phụ nữ mới có một người nam giới. Và đa số cái người phụ nữ thì họ đã tắc kinh và có những cái triệu chứng khác của cái thời nghỉ kinh. Và phụ nữ gốc Á Châu cũng như cái người da đỏ thì lại dễ mắc cái chứng này hơn là những cái sắc dân khác. Bây giờ những cái triệu chứng của cái hội chứng rát miệng là gồm cái vị thường thường cái người bệnh người ta kêu người ta đau ở hai bên lưỡi á. Side of the tongue. Ít khi mà người ta nói là đau ở trong cái vòm miệng, hoặc là một đôi khi thì người ta cũng nói cũng đau ở cái nướu răng của cái hàm dưới. Và đây là một cái loại đau kinh niên, chronic pain, là dula chronic, nó hiếm khi nó tự nhiên mà nó khỏi. Và theo cái nó kiểu là nó bị rát như là bị phỏng vậy. Từ tiếng Anh thì gọi là burning pain, hay là nó người bệnh nhân cảm thấy tê tê, nó rần rần như là kiến bò. Và nhiều khi nó chỉ là mơ hồ là một cái nỗi khó chịu ở trong miệng mà thôi. Và nó ê đau và không có rõ rệt lắm. Những cái triệu chứng đi kèm là người bệnh cảm thấy khô miệng, khẩu vị là cái taste, là gu đó. Cái vị giác có thể thay đổi. Họ có thể thấy như tanh tanh, giống như là nếm một cái chất sắt kim loại. Hoặc là họ nhạy cảm quá đáng với là những cái vị khác nhau. Hay là ngoài ra họ có những cái triệu chứng chung chung khác như là đau lưng, màng tính, hay là cái bệnh gọi là cái ruột quá dễ khó chịu, dễ nhạy cảm, irritable bowel syndrome. Thường thường những cái người này họ ăn xong thì họ lại cần phải đi cầu, hay là khi thì họ bón, khi thì họ đi tiêu chảy và họ hay bị sinh hơi. Và đàn bà thì cũng một số người ta cũng có những cái triệu chứng lúc đau bụng, lúc có kinh, hay là nói chung những cái bệnh nhân họ có cái triệu chứng của chứng lo lắng, lo âu quá nhiều. Họ ăn không ngon hay họ có những cái dấu hiệu trầm cảm và rối loạn về cá tính trong một số trường hợp. Về thời điểm thì cái đau nó có 3 loại, 3 kiểu. Một số người thì sáng dậy thì họ không có đau, nhưng mà xong từ từ trong ngày thì họ tăng dần dần và họ đau nhất là lúc cái buổi tối, giờ trước khi đi ngủ, cho nên họ rất khó đi ngủ, nhưng mà ngủ thì họ lại hết đau. Và một cái loại số 2 là họ đau lúc mới thức dậy và đã đau rồi và sau đó họ đau suốt ngày. Và một cái loại khác nữa thì đau không có theo thứ tự nào nhất định. Và những cái tình huống sau đây có thể làm những cái người này họ cảm thấy họ đau ở trong miệng nhiều hơn. Ví dụ như lúc họ bị thần kinh căng thẳng hay là mệt, hay là họ phải nói nhiều, hay là họ ăn cái thức ăn cay hay là nhiều gia vị. Và họ ít đau hơn là lúc ăn uống. Thì đây là một cái điểm đặc biệt của cái triệu chứng này. Là nên để ý là ví dụ như một cái người bệnh thông thường khi người ta đau miệng do bị lở miệng, đau răng hay đau hàm thì cái người bệnh lúc ăn uống thì họ càng cảm thấy đau và họ không thích ăn. Nhưng mà ngược lại trong cái trường hợp mà cái hội chứng đau miệng này, khi họ ăn uống thì họ lại cảm thấy bớt đau. Thì đó là một cái dấu chỉ đặc biệt của cái hội chứng rát miệng. Và có thể họ bớt đau là ví dụ họ thoa một thứ thuốc hay là xịt một cái thuốc như chúng ta vừa kể ở trên, benzocaine vào cái chỗ đau. Và cái cường độ đau trong những, nếu mà là gọi là cái hội chứng mà đau miệng này thì cái cường độ đau nó khá khá, có nghĩa là đau đáng kể trên trung bình. Ví dụ chúng ta tính từ 1 cho tới 10 là từ ít cho tới 10 là tối đa, thì những cái người này họ sẽ nói họ đau chừng cái khoảng chừng từ 5, cái mức 5 tới mức 8, và tương tự giống như đau khó chịu, giống như đau răng. Và có thể bị mất ngủ, nhưng mà có thể là không có ảnh, một số trường hợp thì lại không có ảnh hưởng giấc ngủ. Và như trường hợp quý vị thính giả hỏi thì đa số những cái bệnh nhân bị cái hội chứng đau miệng này thì họ đã từng đi khám bệnh, nhất là đã từng khám bệnh bác sĩ chuyên về tai mũi họng, nhưng mà họ không có kết quả rõ rệt, và thường thường bác sĩ cũng không hiểu tại sao bệnh nhân đau. Thì theo nguyên nhân, những cái nguyên nhân của cái bệnh hội chứng đau này thì, và cũng theo định nghĩa của cái bệnh đó, thì chúng ta chưa có hiểu rõ nguyên nhân của chứng này, và chúng ta chỉ định bệnh là hội chứng đau miệng sau khi loại bỏ hết những cái nguyên nhân có cơ sở thể chất cụ thể hơn. Giống như là ví dụ lét ung thư, đau răng hay là đau thái dương hàm dưới mà chúng ta kể ở trên. Hay là một số người người ta thiếu vitamin, ví dụ như vitamin B, vitamin B1, B2, B6 hay là folic acid, người ta thiếu chất sắt, người ta thiếu chất zinc. Hay là do những cái siêu vi mà chúng ta đã nhắc đến trong cái đoạn đầu, nói là trước khi đi gặp bác sĩ mình nên biết cái tình trạng của mình ra sao. Và những cái giả thuyết để giải thích cái hội chứng đau miệng là những cái khảo cứu gần đây thì cho rằng cái hội chứng đau miệng là do rối loạn cơ năng của những cái dây thần kinh phụ trách về vị giác, nghĩa là ở trên cái lưỡi của chúng ta nó có 3 cái loại dây thần kinh, từ 3 cái dây thần kinh sọ nó xuống nó phụ trách cái vấn đề mình vị giác, về vấn đề nếm ở trong miệng, trong lưỡi. Và cái dây thần kinh số 5, dây thần kinh số 7 và dây thần kinh số 9 thì do một cái số rối loạn trong cái cách điều hành của những cái dây thần kinh đó làm cho người đó đau. Những cái người mãn kinh thì có thể là vì họ thiếu hormone estrogen và progesterone, và cũng có thể là cái này do một cái hiện tượng gọi là tự miễn nhiễm, là do cái cơ thể nó sinh ra những cái kháng thể chống lại những cái tế bào của chính mình. Vì một số người trong này họ có những cái biểu hiện như là những cái yếu tố phong thấp hay là thử máu của họ thì họ có những cái bệnh nó gọi là autoimmune disease. Và một thêm nữa, một yếu tố tinh thần nữa là cái bệnh trầm cảm hay bệnh lo lắng, anxiety, có thể là nó đi kèm theo cái chứng này. Ví dụ như một số người trong gia đình họ có cái người bị ung thư hay là có một cái gì đó tương tự như vậy, hay là họ không có thoải mái về cái vấn đề họ có những cái hoạt động tình dục ra sao đó bằng miệng, thì họ sợ cái bệnh phong tình, hay là họ sợ ung thư, hay là có một số người hay lo lắng về sức khỏe của mình, thì cái này cũng là một cái yếu tố cơ nguy để họ bị cái hội chứng đau lưỡi. Và một số bệnh nhân thì lại có cái thói quen là lấy cái lưỡi chạm vào răng để moi những cái đồ ăn ở trong, dính ở trong răng ra, hay là họ lấy cái lưỡi họ đẩy lên trên họng để cho đỡ ngứa. Mà những cái người này thì có thể làm những cái chấn thương li ti ở trên lưỡi và nó làm cho họ đau lưỡi. Và đặc biệt là cái người bệnh Parkinson, là cái người bệnh già, thường thường là già hay bị đi rung, thì có thể làm cho cái dây thần kinh của họ nhạy cảm với sự đau đớn hơn. Và một số bệnh nhân thì họ nghĩ rằng là cái chuyện xảy ra trong lúc họ bị một cái stress nào đó ở trong đời. Và đối với người phụ nữ thì thường là 3 hay là 12 năm sau khi tắc kinh. Bây giờ nói về thực tế là chữa trị thì chúng ta đã nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái khả năng bệnh mà đáng kể mà trên cái cơ thể mà có thể gây ra những cái triệu chứng như là khô, rát, đau, lưỡi, miệng. Mà nếu mà chúng ta không có tìm được cái nguyên nhân gì thì bác sĩ cần giải thích cho bệnh nhân yên tâm và giảm lo lắng cho bệnh nhân. Vì cái vấn đề yếu tố lo lắng, lo âu đối với người bệnh nhân trong những cái trường hợp này là quan trọng. Nhất là người bệnh nhân họ lo về ung thư, từ tiếng Anh người ta hay gọi là cancerophobia, hay là cái người đó họ lo về họ bị một cái bệnh phong tình, một cái bệnh tình dục. Và nếu một cái người bệnh nhân họ bị lo âu quá đáng thì có thể bác sĩ cần phải dùng đến những cái thuốc an thần, một cái thuốc thường dùng là clonazepam, một cái theo cái loại benzodiazepine là như là clonazepam, và tên thương mại là clonopin, viết là clonopin. Hay là thuốc cũng phổ biến là Librium, hay là phải thuốc những cái thuốc khác chống trầm cảm 3 vòng, hay là một cái thuốc mà người ta hay dùng trong những cái vấn đề đau do rối loạn một cái dây thần kinh, thì đó là những cái thuốc có mục đích để chữa trị co giật. anti-convulsive, nhưng mà người ta dùng trong cái mục đích viêm thần kinh nhạy cảm, gây ra một trong những cái thuốc mà phổ biến gọi là gabapentin, viết là GABAPENTIN và tên thương mại là Nurontin. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất mà có thể tìm thấy ở trong ớt gọi là capsaicin. CAPSAICIN là có một cái chất ở trong ớt mà nó có làm tác dụng giảm đau. Thì có những cái nghiên cứu cho thấy cái chất này nó có thể có ích trong chừng 1/3 những cái trường hợp mà hội chứng đau miệng. Tuy nhiên ở Mỹ thì nó không có cái thuốc chứa capsaicin mà chỉ định để thoa trong miệng. Và có một số bác sĩ người ta đề nghị là ví dụ muốn dùng cái tác dụng của ớt thì mình pha 1 phần ớt với lại 3 phần nước. 1 muỗng ớt với 3 cái muỗng nước, thì mình lấy cái đó lúc đầu mình súc miệng. Rồi sau đó mình tăng cái nồng độ từ từ cho tới lúc mà 1 phần ớt với 1 phần nước mà mình súc miệng, mình ngậm trong miệng nhiều lần trong một ngày. Thì có thể là nó giúp cho bớt những cái cơn đau mà không biết rõ lý do ở trong miệng hay là trên lưỡi. Người ta dùng cái từ là desensitize, làm cho cái miệng nó bớt nhạy cảm. Ngoài ra thì bệnh nhân nên tránh những cái thuốc súc miệng mà trong là có chất alcohol, nó có chất cồn ở trong đó. Hay là những cái kem đánh răng mà nó có chứa chất sodium lauryl sulfate, có thể mình tránh những cái kem đánh răng mà có chất đó. Tránh uống rượu, tránh những cái thứ mà có pH thấp, là có nghĩa là nó thiên về cái acid như là cà phê, nước cam hay là chanh. Và một số người ta đã hay đau miệng là vì cái miệng người ta khô, cái sự tiết những cái nước miếng nó không có bình thường, là cái miệng khô. Và những cái người đó thì nên uống những cái ngụm nước thường xuyên cho miệng nó khỏi khô. Ví dụ để một cái chai nước ban đêm, nếu mà ban đêm mình hay bị thì lâu lâu thì nếu thấy khô miệng mình cần uống một chút nước. Hay là múc một viên nước đá, hay là có những cái kẹo cao su mà trong đó người ta không có bỏ đường thường vì đường có thể làm hư răng. Ở trong đó người ta có một cái chất đường mà nó không có làm hư răng thì mình nhai kẹo cao su là chewing gum để nó kích thích cái sự sản xuất của nước miếng. Và nếu một số trường hợp bệnh nặng mà đau miệng như vậy thì có thể cần đến tâm lý trị liệu, hay là người ta thay có những cái biện pháp người ta thay đổi cái hành vi, là cái behavior của mình. Và đương nhiên là nếu mà có một cái nguyên nhân vật thể, là cái gì physical sign mà nó có thể giải thích được cái chứng đau miệng, là ví dụ như mình đi khám răng và mình thấy răng ở cái gần đó nó có bị hư, hay là cái khớp hàm ở cái gần đó nó đau, thì có thể cái đó nó có thể liên hệ tới cái vấn đề đau lưỡi. Hay là ví dụ như có những cái chứng trầm cảm lo lắng thì cần phải được giải quyết để cho cái vấn đề nó đau ở trong miệng này. Và nói chung thì trong 2/3 trường hợp thì bệnh hội chứng đau miệng này nó sẽ từ từ nó thuyên giảm dù là không có chữa trị cái gì, và những cái cơn đau thưa thớt đi và bệnh nhân cuối cùng thì cũng hết đau, chứ nó không có phải là nó cứ bị đau hoài. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.